Tôi xin tiếp tục đọc sách Công vụ đoạn 14 từ câu 8 đến câu 28. Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-ra. Tại Lít-ra có một người liệt chân, từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. Anh ngồi nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô nhìn thẳng, chăm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được. Liền lớn tiếng bảo, anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình. Anh nhảy lên và bước đi. Đám đông dân chúng thấy việc Phao-lô làm liền reo lên bằng tiếng Ly-cao-ni. Các thần linh đã hiện thân làm người xuống thăm chúng ta. Họ gọi Ba-na-ba là Mộc Tinh, Jupiter, và Phao-lô là Thủy Tinh, Mercury. Và ông hướng dẫn cuộc giảng luận vì tế lễ của thần Mộc Tinh có đền thờ ở ngay trong ngoài thành, đem nhiều bò đực và tràn qua đến cổng thành, định cùng với dân chúng dâng tế lễ cho các sứ đồ. Nghe tin, hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình, xông vào giữa đám đông, lớn tiếng kêu gọi, thưa quý vị, tại sao làm như vậy? Chúng tôi cũng là người như quý vị mà thôi. Chỉ truyền giảng phúc âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này và quay về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó. Trong các đời trước, Ngài đã để cho tất cả dân tộc đi theo đường lối mình. Tuy nhiên, không phải Chúa không để lại các bằng chứng của Ngài đâu. Ngài tỏ lòng nhân ái cho mưa đổ xuống từ trời, cho mùa màng hoa quả, thực phẩm dồi dào và cho lòng chúng ta đầy dẫy vui mừng. Nói đến thế mà các sứ đồ cũng phải chật vật lắm mới cản ngăn được dân chúng dâng tế lễ cho mình. Bấy giờ mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi đến, sách động dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết nên kéo xác bỏ ra ngoài thành. Nhưng trong khi môn đệ chúng Chúa xung quanh, Phao-lô vùng dậy đi vào thành. Hôm sau, ông cùng đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ. Trở về Antioch, họ truyền bá phúc âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin rồi quay lại Lít-ra, Iconi và Antioch. Các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Sau khi cử các trưởng lão trong mỗi hội thánh cầu nguyện kiêng ăn, hai sứ đồ giao thác các tín hữu cho Chúa là đấng họ đã tin. Vượt qua BCD đến xứ Pamphili, họ giảng đạo Chúa ở Bẹt-ga, rồi xuống hải cảng Atali, đáp tàu đi Antioch. Đây là chính nơi họ đã từng ủy nhiệm cho ân sủng Đức Chúa Trời để thực hiện các công tác vừa mới làm xong. Về đến nơi, họ triệu tập hội thánh, báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với mình, xác nhận rằng Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân tộc ngoại quốc. Họ cứ ở lại đây với các môn đệ Chúa một thời gian khá lâu. Đó là lời Chúa. Xin hội thánh cứ đứng.
Cảm ơn Chúa Trời, chúng ta nghe hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Let us pray. Lạy Cha Thánh, chúng con vừa hát bài hát, xin cho chúng con đến gần sông nước hằng sống của Chúa, ở bên cạnh dòng sông này, được uống nước này, nước hằng sống. Con nhận biết Chúa Giêsu chúng con đến, tức là ngôi lời, để mà cho chúng con lời hằng sống. Và qua lời hằng sống, chúng con được sống động trong Ngài, được tái sanh. Và giờ này Cha hữu yêu, chúng con cần ơn sức Chúa, hầu chúng con không phí phạm ân sủng của Ngài, nhưng sẽ sống bởi đức tin, sống dâng vinh hiển cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì vậy nên chúng con cầu xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng Ngài. Holy Father, we thank you for your goodness and your mercy and your grace. And we just sang the song that caused us to come to your river, Father, and to live by your river, and to drink the living water, Jesus Christ, our Lord and Savior. May, Father, that we hear his word, for his word is life. May you speak to us and your sheep hear your voice. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you, Father, our rock and our redeemer. Nguyện xin lời của mỗi miệng con và sự suy gẫm trong lòng của mỗi anh chị em chúng con đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời, chúng con đứng cứu rỗi vườn đá muôn đời. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tòa, please be seated. Tôi tin chắc rằng là anh chị em giống tôi giống anh chị em một điều là chúng ta thường thường thích những cái gì mà nó bền. Dĩ nhiên mình thích nó tốt và nó rẻ nữa, nhưng mà bền là quan trọng. Có một số điều mà chúng ta bày tỏ là chúng ta thích những cái vật bền. Anh chị em thường là mua xe Nhật không, phải không? Một trong lý do chính tại sao chúng ta mua xe Nhật là tại vì nó bền. Toyota, Honda, Nissan gì đó, chúng ta thường thường thích mua tại vì nó bền. Có một số điều mà chúng ta thích tại vì nó bền, thí dụ cái bình nước nóng. Cái bình nước đó tôi nhớ hồi xưa khi đi câu cá, năm này qua năm nọ, anh của tôi, cha của tôi dùng cái bình này là nó xài riết, không có hư. Muốn mua cái mới cô được đó, tại vì nó không có hư và nó rất là tốt, nó giữ nước nóng. Có một số người nói là cái chảo bằng đồng á, bằng gang á, là xài 20-30 năm chắc mình chết rồi nó cũng còn tốt. Rất là bền. Anh chị em biết không, mình thích bền như vậy đó, Chúa Giêsu cũng thích chúng ta bền. Nhưng mà trong cái bền này dĩ nhiên đó là nói lên cái sự trung tín của mình. Mình bền với Chúa, mình trung thành với Chúa. Chúa Giêsu có kể câu chuyện về người chủ đầy tớ rất là nhiều. Và lần điền Chúa đều kêu gọi chúng ta là trung tín. Và khi lên thiên đàng, Chúa cũng nói một cái thí dụ chúng ta để chúng ta biết sự trung tín nó quan trọng thế nào. Khi mà chúng ta lên thiên đàng thì mong là chủ chúng ta, tức là Chúa chúng ta sẽ nói: giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những việc công việc lớn hơn. Hãy vào chung vui với chủ anh. Trong Matthew đoạn 25-21. Và đây là cái điều mà trong bài giảng, thường thường bài giảng, các bài giảng đám tang của người tin lành đó, ưa được nhắc tới là ao ước khi mà mình nằm đó, hay là ai nằm đó trong quan tài đó, gặp Chúa trên thiên đàng, thì Chúa sẽ nói một điều chúng ta là: hỡi kẻ đầy tớ tốt, đặc tính của mình và hành động của mình trung tín. Có hai điều chúng ta cần phải có là chúng ta được Chúa tái sanh biến đổi mình trở nên những người tốt, những người tốt. Và cái điều thứ hai nữa là bắt đầu sống tốt, thì đó là đầu tiên là trung tín với Chúa. Trong Ngôn 20 câu 6, trong Ngôn có rất nhiều câu hay. Một trong những câu tôi rất thích đó là: lòng con người sâu lắm, nhưng mà kẻ khôn ngoan thì hiểu nó, rút nó ra được. Câu đó hay, nhưng mà câu này rất hay. Câu tới là: nhiều người tuyên bố rằng mình nhân từ, không ai nói mình ác hết đó anh chị em. Không ai nói mình ác hết. Nhưng ai tìm được một người trung tín? Kinh Thánh dạy chúng ta khó mà tìm được một người trung tín. Chúng ta đang học về công vụ sứ đồ, cái chuyến đi truyền giáo đầu tiên của Barnabas và Phaolô. Sau khi họ đi rồi thì chúng ta sẽ coi một hồi nữa là họ trở lại thăm hết những chỗ mà họ đã thăm, đã truyền giảng tin lành mà có người tin Chúa. Và có một điều mà họ sẽ nhắc nhở họ: các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ một điều: bền lòng tin Chúa, trung tín. Bền lòng tin Chúa, mà rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Chúa Trời. Trên một trong điều mà Phaolô và Barnabas nhấn mạnh cho những người tin kính Chúa, những phúc âm của Chúa được tái sanh, là anh chị em hãy trung tín, hãy bền lòng trong sự tin kính Chúa. Và vì vậy nên chúng ta cùng nhau học trong bài học ngày hôm nay cái đặc tính của một người trung tín là thế nào. Chúng ta học được ở nơi Barnabas, chúng ta học nơi Phaolô. Và đây hai nhân vật này đều là nam hết, mà anh chị em yêu dấu, nếu mà coi Kinh Thánh á, có rất nhiều người nữ cũng trung tín với Chúa, Esther và Marie và nhiều người nữ khác. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nhìn hai ông là Barnabas và Phaolô ở trong phương đoạn Kinh Thánh này. Cái bối cảnh của câu chuyện là như vậy: ông đi đến thành Iconum, xong rồi bây giờ trong nhân dân trong thành, ông chia sẻ lời Chúa và có người tin, người không tin. Nhân dân trong thành chia làm hai phe, một phe theo người Do Thái, phe kia theo các sứ đồ. Cả người ngoại quốc lẫn người Do Thái âm mưu với cấp lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ. Họ định dự định đó là sẽ ném đá, sẽ khiến cho sách động quần chúng để mà những người xấu họ sẽ dùng cơ hội này lưu manh những người đó sẽ ném đá. Khi họ âm mưu với các nhà lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ, được tin này, hai ông liền lánh qua bên thành Lystra và Derbe thuộc Lycaonia và miền phụ cận. Ở đó họ tiếp tục truyền giảng phúc âm. Đó là bối cảnh. Nhiều khi những cái tên của những địa phương này nó lạ với chúng ta. Nếu nói Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Sài Gòn, Vũng Tàu, anh chị em đều biết hết. Nhưng mà nói đây thì hơi khiết. Ở đây có hai cái lưu ý chút xíu là Antioch. Có một cái Antioch ở Phisia, là ở phía bắc miền đông. Một cái Antioch họ khởi đầu nhà thờ Antioch đi. Cho một vài cái đó anh chị em phải nghe kinh thánh nhiều, nhìn bản đồ thì mới hiểu được. Nhưng mà nói chung thì chúng ta chỉ lưu ý một điểm về địa phương thôi. Là có hai cái Antioch. Bây giờ họ đang ở truyền giáo ở một cái nơi Antioch mà họ về hội thánh cũng gọi là tới Antioch. Chúng ta coi tiếp. Bây giờ cái câu chuyện chính ở đây là điều rất là thú vị. Tại Lystra, câu chuyện này, có một người liệt chân từ lúc sơ sinh, không bao giờ đi được, nghĩa là từ nhỏ sanh ra là bị liệt rồi. Và đây là một số bệnh ngày hôm nay chính kỹ thuật tối tân của chúng ta đôi lúc bị bệnh. Cái xương sống của hài nhi nó sanh ra nó bị cứng, nó bị hư như thế nào đó, cho nên từ nhỏ một số em nó cũng bị liệt, không cách nào để mà giải quyết được. Đây là trường hợp của một người này ở Lystra, có một người liệt chân lúc sơ sinh không bao giờ đi được. Anh ngồi nghe Phaolô giảng dạy, và chúng ta nghe rất quan trọng ha, là Phaolô đang giảng đạo, giảng phúc âm, hãy tin Chúa Giêsu, sự cứu rỗi của Chúa. Thì bây giờ khi ông giảng thì Phaolô nhìn chằm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được. Thì chữa lành này rất đặc biệt nha. Chữa lành không nghĩa là chỉ chữa bệnh mà thôi, nhưng mà chữa lành có nghĩa là được, có niềm tin cứu rỗi. Niềm tin cứu rỗi. Thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, bèn lớn tiếng bảo anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình. Anh nhảy lên và bước đi, phép lạ. Nhưng mà lưu ý là phúc âm là chính. Khi mà Phaolô giảng phúc âm á, thấy người này bị liệt mà thấy người này có đức tin để mà nơi Chúa Giêsu, tin nơi Chúa Giêsu đang hiện hữu, tin nơi Chúa Giêsu có thể chạm vào cuộc đời anh, thì Phaolô mới kêu anh hãy đứng lên. Và anh đứng lên. Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu hiện diện trong đời sống mỗi chúng ta, và nếu chúng ta tin á, Chúa có thể chạm vào đời sống mình. Chúa có thể chạm vào đời sống mình, và anh tin. Và Phaolô, trong tâm linh của Phaolô tương giao với Chúa, biết anh này tin và kêu gọi anh này thể hiện đức tin, và anh này được chữa lành. Phước hạnh, nhưng mà có ngộ nhận liền. Tại vì những người này thì chưa có hiểu đạo Chúa, chưa có biết Đức Chúa Trời hằng sống. Họ sống với bao nhiêu tư tưởng tối tăm của mình, có thần này, thần nọ, thần kia. Cho nên đám đông dân chúng thấy việc Phaolô làm nên reo lên bằng tiếng Lycaoni. Chúng ta lưu ý, họ nói bằng tiếng ngôn ngữ của họ. Phaolô với lại Barnabas đang nói tiếng Hy Lạp, là tiếng thương mại. Ai cũng biết, thường thường ai cũng biết thương mại hết. Hôm nay tiếng Anh tương đối thuận phổ biến. Chúng ta qua bên Phi, chúng ta có thể gặp nhiều người mới nói Anh. Vì nên y tá bên Phi đó, Philippines, qua đây rất là nhiều. Chúng ta đang ở Ấn Độ, họ nói Anh hơi khó nghe. Tôi có nhiều giáo sư trong trường đại học nói tôi không nghe hiểu gì hết bao nhiêu hết. Nhưng mà họ giỏi, họ biết tiếng Anh. Và đây thì bây giờ họ không nói tiếng Hy Lạp là tiếng chung của mọi người, họ nói tiếng thổ dân của họ là Lycaoni. Các thần linh đã hiện thân làm người xuống thăm chúng ta, họ gọi Barnabas là Mộc Tinh và Phaolô là Thủy Tinh. Tiếng Việt Nam mình dịch như này, cái tên Barnabas họ nghĩ là Zeus hay là Jupiter, là vua của các thần. Và Phaolô là người xứng ngôn viên á, là Thủy Tinh hoặc là Hermes là cái người đưa tin cho các sứ thần. Hai cái hình ảnh đó anh chị em thấy, đó là những thần của người Hy Lạp, cũng là những thần của người La Mã. Tuy là tên nó khác nhau nhưng mà nói chung là những vị thần này ảnh hưởng hết cái văn hóa thời bây giờ. Họ nghĩ là pháp đà này xảy ra đó tại vì thần tới thăm viếng họ. Thật ra thần đến thăm viếng họ nhưng mà không phải là thần họ nghĩ. Đức Chúa Trời hằng sống ở trong Chúa Giêsu Con Trời và các đầy tớ của Ngài đến. Cho nên họ làm điều gì? Thần tới thì họ làm gì? Thần tới thì mình thờ. Anh chị em ơi, Việt Nam mình khi xưa văn hóa mình ưa cúng kiến, mình cũng thờ vậy thôi. Những gì mà mình biết là tới từ văn hóa mình, tới từ xã hội của mình, cho nên họ cũng biết vậy thôi. Không có trách họ được ha, không có trách họ được. Nhưng mà tin lành sẽ tới. Vì tế lễ của thần Mộc Tinh của Zeus có đền thờ ở ngay bên ngoài thành, đem nhiều bò đực và tràng hoa đến cổng thành định cùng với dân chúng dâng tế lễ cho các sứ đồ. Rồi họ mang bò tới, Thường thường hồi xưa mà tế lễ cho Zeus phải mang bò trắng, cho nên những cái hình vẽ về cái câu chuyện này thì vẽ có hình bò trắng, và họ mang hoa, mang các vòng hoa để mà đến, và họ muốn dâng của lễ cho Baba và Pharaoh. Lạ không? Thấy oai không? Nếu chúng ta suy nghĩ oai, nhưng mà không phải vậy. Nghe tin bây giờ mới hiểu, bây giờ thấy Pharaoh, Baba bây giờ thấy ôi chuyện gì xảy ra, bây giờ bắt đầu họ hiểu hiểu tí xíu. Thì họ làm gì? Nghe tin hai sứ đồ Baba và Pharaoh liền xé áo mình. Xé áo mình nói lên là điều này buồn lắm, rầu lắm, điều này xấu lắm, điều này bực dọc lắm, điều này là như cái gì phạm thượng á, xé áo mình ra. Anh chị em xé áo thì chuyện gì xảy ra? Thì mình sẽ lộ thân của mình. Và tại sao chúng ta luôn che thân? Tại thường thường chúng ta không có thân thể mình, nó không có phải là cái gì xuất sắc lắm. Có thể 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45 thì còn được. Nhưng mà bây giờ Phaolô với Baraba là lớn tuổi hết trơn rồi. Không biết có bụng phệ không? Chắc không, tại đi bộ xa nhiều lắm. Nhưng mà cởi áo ra thấy gì? Thấy con người tầm thường của mình. Bây giờ mục sư ít đi nào ra bơi với anh em lắm, tại vì kỳ quá, cởi áo kỳ quá. Nhưng mà con người tầm thường của mình, mà cái điều mà các anh chị em làm là điều phạm thượng với Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng tôi, thưa quý vị, tại sao làm như vậy? Tại sao làm như vậy? Chúng tôi cũng là người như quý vị mà thôi, chỉ truyền giảng phúc âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này và quay về với Đức Chúa Trời hằng sống, là đứng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó. Phaolô tiếp tục: trong các đời trước, Ngài đã để cho tất cả các dân tộc đi theo đường lối của mình. Tuy nhiên, không phải Chúa không để lại các bằng chứng, nguyên văn là chứng nhân, cho Ngài. Đâu, Ngài tỏ lòng nhân ái, cho mưa đổ xuống từ trời, cho mùa màng hoa quả, thực phẩm dồi dào và cho lòng chúng ta đầy dẫy vui mừng. Mùa xuân sắp tới, chúng ta nhìn hoa nở rộ, chúng ta nhìn nhiều sức sống, chúng ta ăn món ăn ngon. Bao nhiêu điều này là nếu chúng ta hiểu được đó là chứng nhân cho một Đức Chúa Trời tốt lành, nhân từ. Tất cả những ơn phước mà chúng ta nhận đến từ trời. Và đó là những chứng nhân. Phaolô không có khởi đầu bằng cựu ước, tại vì những người này không biết cựu ước. Phaolô không có khởi đầu bằng Môi-se, Abraham, họ không biết. Phaolô khởi đầu từ cái điều mà họ biết, là có một Thượng Đế đứng dựng đến trời và đất và ban bao nhiêu ân phước trên đời sống của họ, trong lòng họ có niềm vui. Và nói đến thế mà các sứ đồ phải chật vật lắm mới can ngăn được dân chúng dâng tế lễ cho mình. Một bên là họ muốn tôn mình, thờ mình, họ quý trọng mình, họ hâm mộ mình như là thần. Như là thần. Ngày hôm nay mấy người chơi thể thao á, nhiều khi coi như thần vậy đó, ai mộ lắm. Mình tin được cũng vậy đó. Nhưng mà mình thì không có bao giờ bền. Sự thật thì chúng ta không phải là thần, Phaolô Baraba không phải là thần, chỉ có một chân thần mà thôi. Chúng ta coi rất là lạ luôn. Bây giờ có mấy người Do Thái từ Antioch và Iconi, là hai cái thành phố mà họ đã giảng đạo rồi mà họ chống. Nhớ trong Iconi là họ chống đến nỗi mà họ bày mưu muốn ném đá Phaolô, nhớ không? Và Baraba. Thì bây giờ những người này á, họ ghét, họ tức như thế nào đó, họ tới đến thành phố này và họ xách động dân chúng ném đá Phaolô, và dân chúng ném đá Phaolô. Một phút thì là hoan nghênh, thờ. Phút sau thì là chuyện gì? Ném đá cho nó chết đi. Ô, nghe giống ai không? Giống Chúa chúng ta, tại vì Chúa chúng ta cũng trung tín với cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đến chết trên thập tự giá. Giây phút Chúa vô lễ lá thì vui mừng hân hoan. Phước thay cho người đến trong danh Đức Chúa Trời. Và vài ngày sau thì trên thập tự giá Chúa bị đóng đinh. Tưởng ông đã chết, họ thực sự họ ném đá, mà tưởng ông đã chết, họ kéo xác bỏ ra ngoài thành. Chúng ta thấy một điều học ở đây. Điều thứ nhất á, hồi nãy chúng ta đã học với nhau, là chúng ta luôn luôn sẽ tôn cao Chúa trong đời sống của mình. Luôn luôn bao nhiêu cái gì vinh hiển cho chúng ta đều chỉ về Chúa, tại vì Ngài chính thực là chân thần, là đứng xứng đáng với mọi vinh hiển. Nhưng mà ở đây chúng ta học được cái điểm thứ nhì. Cái điểm thứ nhì là một người trung tín thì luôn luôn chia sẻ phúc âm dù là gặp khó khăn. Phaolô mới bị ném đá. Một số người có thể sẽ phản ứng là bây giờ mình đã trả giá cho Chúa rồi, bây giờ từ đây trở đi là thôi tìm cái gì thoải mái đi, có cái gì nhẹ nhàng đi, thôi thôi đừng có làm gì nữa hết. Nhưng mà trong khi các môn đệ xung quanh, Phaolô vùng dậy đi vào thành mà những người dân nó mới ném đá mình. Can đảm. Hôm sau ông cùng đi với Barnaba qua Đạt-bơ, hình như 60 mile. Chúa cũng làm phép lạ, không phải ông chết rồi ông sống lại, nhưng mà Chúa làm phép lạ để mà ông có thể có sức để mà đi tới Đạt-bơ là khoảng 60 dặm. Họ truyền bá phúc âm cho thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa, rồi quay lại Lystra, Iconi và Antioch, trở lại những cái thành mà có nhiều chống đối mình, trở lại cái thành Lystra là họ ném đá của Phaolô. Cái điều chúng ta học được nơi một người trung tín như Barnaba và Phaolô, họ luôn luôn chia sẻ phúc âm dù là gặp khó khăn. Đôi lúc chúng ta gặp khó khăn cái chúng ta không muốn nói nữa, không muốn làm chứng nữa, không muốn nói về ơn điển diệu kỳ của Chúa nữa. Nhưng không, chúng ta hãy học một người trung tín là một người luôn chia sẻ phúc âm dù là gặp khó khăn như thế nào. Phaolô hiểu điều này, cho nên khi Phaolô nhắn nhủ với lại Timôthê là một người mục sư trẻ, thì Phaolô nói như vậy: trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đứng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Rất là nghiêm túc. Trước mặt Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu của Chúa, khi Ngài và nước Ngài đến, ta truyền cho con, hãy kiên trì rao giảng lời Chúa dù gặp thời hay không. Mùa nào, thời nào, khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng phải làm chứng về Chúa, vì chúng ta biết được Chúa là tốt lành. Không có gì yêu thương bằng chúng ta nói phúc âm cho họ, tại vì chúng ta có thể không giúp được họ, nhưng ai giúp được họ? Chúa. Có thể chúng ta không an ủi được họ, nhưng mà ai an ủi được họ? Chúa. Và chúng ta không có cứu được họ, không có giải cứu được họ, nhưng mà ai có thể giải cứu được họ? Chúa. Mà Chúa thì tràn đầy lòng nhân từ thương xót, sẵn sàng ôm lấy họ. Vì vậy nên chúng ta nói về Chúa là điều yêu thương nhất chúng ta có thể làm. Ôi nguyện xin chúng ta thấy được điều này và chúng ta thể hiện điều này. Vì vậy nên chúng ta có thể làm chứng về Chúa dù gặp thời hay không gặp thời. Nhưng mà chúng ta phải làm chứng cách khôn ngoan. Tại vì chúng ta lưu ý là lần đầu tiên mà họ biết được là sẽ soạn có âm mưu ném đá thì họ làm gì? Họ lánh để mà có thể truyền giáo cho những chỗ khác. Chúng ta phải khôn ngoan. Không phải chúng ta thấy là khó khăn, chúng ta đâm đầu vô khó khăn, nhưng mà trong khó khăn chúng ta hiểu được ơn của Chúa. Và trong Gia Cơ dạy chúng ta là nếu anh chị em không có sự khôn ngoan thì làm gì? Xin Chúa. Và Chúa sẽ ban cho mình. Nhất là khi chúng ta muốn làm theo ý Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta. Cái điều chúng ta thấy sự khôn ngoan của một người nói về lời Chúa chia sẻ đó ở Phaolô và Barnaba đó là chúng ta lưu ý là họ truyền giảng phúc âm. Họ khởi đầu nơi đối tượng của mình đang đứng. Những người này ở Lystra là cái làng hơi hẻo lánh. Người ta ở Việt Nam mình nói là khỉ ho cò gáy đó ha, hơi hẻo lánh. Thứ hai nữa là những người này tương đối hơi mang rợ tí xíu so với lại những thành phố trong hơi mang rợ. Không có học nhiều. Mà Phaolô khởi đầu bằng điểm là Đức Chúa Trời đứng dựng nên trời và đất. Sự họ Phaolô nói là chúng tôi truyền giảng phúc âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này và quay về với Đức Chúa Trời hằng sống là đứng đã dựng nên trời đất biển và vạn vật trong đó. Chúng ta khởi đầu nơi người khác đang đứng để mà chúng ta chia sẻ về Chúa. Con người chúng ta, anh chị em khi mà gặp họ, anh chị em nhìn gì? Họ đang tìm cái gì? Họ đang tìm ý nghĩa. Họ đang tìm cái gì để mà an tâm. Họ đang tìm sự an ủi. Họ đang tìm cái gì đó trong cuộc đời. Mỗi chúng ta đều đang tìm cái gì đó. Và nơi chỗ mà họ đang tìm, chúng ta nói về Chúa là đứng họ có thể được thỏa đáp. Nguyện xin chúng ta hiểu điều này. Là lúc chúng ta họ tìm tiền, nhưng mà thực ra họ tìm an ninh của tiền mà cho, mà không phải là chó được. Nhưng mà Chúa là đứng an ninh, là vườn đá muôn đời. Cái điều thứ ba chúng ta thấy ở nơi đặc tính của người trung tín. Đầu tiên là người trung tín, người tin kính Chúa luôn luôn chỉ mang vinh hiển, luôn luôn hướng sự vinh hiển về Đức Chúa Trời. Luôn luôn. Điều thứ hai là người trung tín luôn luôn sẽ làm chứng về Chúa, dù là khó khăn hay không. Trung tín. Anh chị em, trung tín.
khó
thì mới bày tỏ mình trung tín, chứ mà dễ thì ai cũng trung tín được hết á. Nhưng mà khi khó chúng ta vẫn trung tín. Điều thứ ba là chúng ta, người trung tín là người luôn xây dựng anh em ở trong Chúa. Đây nói lên cái sự gắn bó giữa chúng ta đối với nhau. Một cái thì hướng về Chúa, một cái thì hướng về tha nhân, và một cái thì hướng về anh chị em yêu dấu của mình. Lưu ý điều này. Phaolô Ba-na-ba quay lại Lystra, Iconium, Antioch, các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ. Môn đệ ha, nghĩa là những người theo Chúa Giê-xu, đặt niềm tin lên Chúa Giê-xu, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. À, đây có nhanh thật nhanh một cái lẽ thật. Chúa Giê-xu đã nói thẳng chúng ta là ở thế gian này các con sẽ gặp hoạn nạn. Và những người tin kính chân thực của Chúa, những người nói về Chúa mà nhiều khi mình nói mà ta không muốn nghe đó, thì mình sẽ gặp khó khăn. Tôi nhớ Tư Danh Sơn có một lần đưa nhà thương thăm người này để làm chứng thăm, thì người đó chửi một cái đuổi tôi ra liền. Ta không muốn gặp mấy mày. Nói gì đó tôi biết nữa. Anh Sơn biết cái làm chứng điều này. Khi mà chúng ta muốn làm công việc Chúa thì chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, nhưng mà phải trung tín. Phải trung tín. Khi mà sứ đồ đến với các anh chị em này thì khích củng cố tinh thần của họ và khích lệ họ. Số điều chúng ta cần phải làm đối với lại con cái Chúa trong hội thánh, anh em của mình, là chúng ta phải xây dựng họ, chúng ta phải khích lệ họ. Bốn điều chúng ta có thể khích lệ nhau. Bước vô nhà thờ này, khi gặp nhau anh chị em nên lưu ý một số điều. Chúng ta đến đây không phải là chỉ nhận mà thôi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến là chúng ta sẽ khích lệ nhau. Một trong những bốn điều chúng ta học thật nhanh để chúng ta khích lệ. Thứ nhất là chúng ta khích lệ anh em chúng ta khi chúng ta hướng lòng của họ về hy vọng trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói về đá banh, nói về đi chơi, nói về ăn uống, nhưng mà không khích lệ bao nhiêu. Nhưng mà khi chúng ta nói cho họ là anh em, anh chị có hy vọng ở trong Chúa, tôi có hy vọng trong Chúa, chúng ta có hy vọng ở trong Chúa, thì chúng ta khích lệ nhau trong đức tin. Thứ hai, thường thường anh chị em mình có thể buồn hay là có thể không có hiểu, nhưng mà khi chúng ta hướng lòng họ về ân điển mà mình thấy trong cuộc đời của họ đó, thì họ sẽ có lòng tri ân Chúa hơn, họ được củng cố và khích lệ. Chúng ta có những khó khăn, nhưng chúng ta thấy ân sủng của Chúa ở trong đời sống người đó, ở giữa khó khăn của người đó. Chúng ta khích lệ nhau bằng cách cầu nguyện. Hội thánh chúng ta có chương trình xưa nay và hôm nay sẽ bắt đầu gửi hình ra cho trưởng lão và chấp sự. Trưởng lão chấp sự thường sẽ nhận trách nhiệm cầu nguyện cho ba gia đình của anh chị em. Anh chị em biết suốt năm trưởng lão chấp sự sẽ cầu nguyện cho gia đình anh chị em. Và họ có trách nhiệm đó với hội thánh. Dĩ nhiên cái này là không phải những cho trưởng lão và chấp sự thôi. Anh chị em cũng có thể làm điều này để khích lệ nhau. Hãy cầu nguyện cho nhau. Và điều thứ tư, điều này hơi đặc biệt cái xíu, là khi chúng ta dạng dĩ sống cho Chúa đó, thì chúng ta khích lệ anh em mình trong đức tin, đúng không? Chúng ta thấy người nào mạnh mẽ trong Chúa không, chúng ta được khích lệ, chúng ta được khích lệ trong đức tin. Ôi nguyện xin chúng ta khích lệ nhau. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần. Điều thứ hai, trong Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh này rất là lạ, là chúng ta xây dựng anh em mình bằng cách góp phần trong tổ chức của hội thánh. Khi Phaolô Ba-na-ba tới thăm các nhóm này thì củng cố đức tin của họ, khích lệ họ. Và họ làm một điều nữa, sau khi cử các trưởng lão, chỉ cử đây nó lên bầu lên á, chỉ định bầu lên, sau khi cử các trưởng lão trong mỗi hội thánh cầu nguyện và kiên ăn, hai sứ đồ giao thác các tín hữu cho Chúa là đứng họ đã tin. Rồi hội thánh luôn luôn có tổ chức, luôn luôn phải có tổ chức. Một tập thể mà đến gần nhau là sẽ phải có tổ chức mà thôi. Mà trong ơn Chúa thì chúng ta có tổ chức, là có trưởng lão trong hội thánh, chúng ta có bầu cử, chúng ta được cầu nguyện riêng cho những người này để mà lo một số công việc của Chúa. Cho nên anh chị em yêu dấu, khi anh chị em tham dự ủng hộ cho tổ chức của hội thánh, là anh chị em làm cái điều mà Chúa muốn dạy mình, là chúng ta xây dựng nhà của Chúa. Ở đây có ba điều khi chúng ta củng cố hội thánh, chúng ta lưu ý ba điều này. Thứ nhất là ở đây chúng ta đầu tiên ha, nói là Phaolô nói rằng là khích lệ họ bền lòng tin Chúa. Tiếng Anh gọi là continue in the faith, bền lòng tin Chúa. Thực ra là bền lòng với niềm tin. Nguyên văn là bền lòng với niềm tin. Cho nên khi mà nói về niềm tin là nói một số điều mà các sứ đồ giao lại cho hội thánh, và chúng ta ngày hôm nay tin những điều đó, bị các sứ đồ làm chứng về Chúa. Xin lỗi. Vì vậy nên đầu tháng thì chúng ta đọc tín điệu các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha đứng dựng nên trời và đất. Tin Chúa Giêsu, tôi tin hội thánh, tôi tin Thánh Linh, tôi tin sự sống đời đời. Đó là những giáo lý. Cảm ơn Hiển, xin cho anh một miếng nước. Và điều thứ hai, chúng ta củng cố hội thánh khi chúng ta giữ giáo lý và khích lệ nhau giữ giáo lý. Điều thứ hai. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô bạn. Xin lỗi anh chị em. Điều thứ hai là chúng ta sẽ hỗ trợ cho những người lãnh đạo của hội thánh. Ở đây chúng ta thấy là Phaolô, Barnabas cử các trưởng lão. Thật nhanh một cái điều họ mấy người này mới tin Chúa có mấy tháng mà tại sao được làm trưởng lão? Anh chị em bây giờ thí dụ trở lại Lystra là những người không có học, những người hơi mang rợ, họ mới tin Chúa mấy tháng mà làm sao họ có thể là trưởng lão? Bây giờ cái thứ ba là rất quan trọng đó, là Chúa quan phòng, nghĩa là sau khi đã làm những điều này thì Phaolô, Barnabas làm điều gì? Giao thác họ cho Chúa. Ở đây nó rất hay. Một điểm là có thể khi một người nhận cái công việc của hội thánh, họ chưa có trọn vẹn, họ chưa có hoàn toàn, họ chưa có sống 100%, không chỗ trách được. Nhưng mà ai sẽ làm việc trên đời sống họ? Chúa. Rồi cảm ơn Chúa, mình thỏa lòng, Chúa sẽ làm việc. Ôi chúng ta mở lòng, chúng ta là những người trưởng lão chấp sự, chúng ta mở lòng để Chúa hành động trên đời sống mình mạnh mẽ. Nhưng mà Chúa, chúng ta được phó thác cho Chúa để mà lo công việc nhà Ngài. Lưu ý một điều, thường thường Phaolô bắt đầu từ các nhà hội. Nhà hội là những người biết cựu ước, họ biết Chúa. Cho nên từ những người đó ra tìm trưởng lão thì cũng dễ hơn. Một khi họ biết Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu rồi, dễ hơn tí xíu ha. Chứ mà người mới tin khó lắm à. Khó lắm mà để họ lớn lên để mà biết được Chúa. Bây giờ bắt đầu, đây là chuyến đi đầu tiên giáo sĩ của truyền giáo của Phaolô và Barnabas. Và bây giờ họ trở về. Nên coi câu tiếp 25-26. Vượt qua Bisidi đến xứ Pamphili, họ giảng đạo Chúa ở Bệt Ga, rồi xuống hải cảng Athali, đáp tàu đi Antioch. Đây chính là nơi họ từng được ủy nhiệm cho ân sủng của Đức Chúa Trời để thực hiện các công tác vừa mới làm xong. Họ khởi đầu từ hội thánh Antioch ở xứ Do Thái, và bây giờ họ trở lại Antioch. Thực ra cũng là khu gần xứ Do Thái mà nó hơi phía bắc đi xíu. Họ khởi đầu ở nơi đó được ủy thác để mà đi, bây giờ họ trở lại. Đây dạy chúng ta một điều nữa, một người trung tín. Một người trung tín là xây dựng anh chị em mình và chịu trách nhiệm với anh chị em mình. Xây dựng hội thánh và chịu trách nhiệm với hội thánh. Về đến nơi họ triệu tập hội thánh, báo cáo hay là tường trình mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với mình và xác nhận rằng Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân tộc ngoại quốc. Họ đi xong, họ lo công việc Chúa, Chúa làm những điều diệu kỳ lạ lùng, Chúa giữ gìn họ, Chúa cứu họ. Và bây giờ họ trở lại thì họ tường trình với hội thánh, có trách nhiệm với hội thánh. Chứ không phải là mình mạnh rồi, Phaolô, ai mạnh như Phaolô, đức tin như Phaolô, ai được hâm mộ về sự an ủi khích lệ như Barnabas. Nhưng mà họ về thì họ làm gì? Tường trình với hội thánh. Hội thánh ủy thác, bây giờ họ chịu trách nhiệm với hội thánh, họ sẽ chia sẻ lại. Đó là điều chúng ta cần làm. Anh chị em không có thể đứng một mình nói là tôi không có chịu trách nhiệm với ai. Anh chị em có trách nhiệm với hội thánh, là nơi mà anh chị em được dạy dỗ đạo của Chúa, nơi anh chị em được phục vụ. Và chúng ta có trách nhiệm với hội thánh. Chúng ta cần tường trình, báo cáo công việc của mình cho hội thánh. Cái điều cuối cùng về sự xây dựng hội thánh, xây dựng anh em mình, là chúng ta nhận ơn sức từ nhau. Chúng ta nhận ơn sức từ nhau. Lưu ý ha, là Barnabas với Phaolô cứ ở lại đây với các môn đệ Chúa một thời gian khá lâu. Sau đó thì họ sẽ đi chuyến truyền giáo thứ nhì. Nhưng mà họ ở với hội thánh lâu, tại vì họ cần nghỉ ngơi, họ cần được ơn sức từ Chúa nơi anh chị em mình. Họ cần được nâng đỡ, họ cần được hỗ trợ, và họ cần được ơn nghỉ ngơi để mà có thể lo công việc kế tiếp là chuyến truyền giáo thứ hai. Và chúng ta thường nghe ở trong Kinh Thánh, và trong đoạn tới chúng ta sẽ học. Ở đây chúng ta cần nhận ơn sức từ nhau, tại vì Chúa ban ơn cho chúng ta qua nhau. Vì vậy nên chúng ta cần gặp gỡ nhau. Trong mùa Covid này hơi khó gặp, một thời gian chúng ta chỉ được livestream mà thôi, chỉ gặp nhau ở trên mạng lưới mà thôi, nhưng mà nó hơi không có được như xưa, phải không? Và ngày hôm nay Hội Thánh kêu gọi khích lệ anh chị em nhóm tại gia, ngoài trừ những người lớn tuổi, những người có bệnh nền thì nên trở về Hội Thánh để thờ phượng, tại vì Hội Thánh chúng ta cần sự tương giao thông công, sự gần gũi với nhau, và chúng ta cần ơn sức của Chúa qua nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học một điều mà thôi là hãy trung tín. Trung tín là hướng về Chúa chúng ta dâng vinh hiển cho Ngài, hướng về tha nhân chúng ta làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và hướng về Hội Thánh chúng ta xây dựng lẫn nhau. Ý chính ngày hôm nay là hãy trung tín. Trung tín bằng cách hướng mọi vinh hiển về Chúa, rao truyền phúc âm dù gặp đối nghịch, và xây dựng Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cần làm điều này. Và chúng ta cần làm điều này trong ơn của Chúa, trong đường lối của Chúa, tức là cần làm điều này hằng ngày. Anh chị em biết là tiền Mỹ, tiền giấy thì có nhiều tiền cũng khá có giá trị, có tờ 1.000, có tờ 1.000.000 nữa. Nhưng mà chúng mình không bao giờ được đụng đâu, thì cái đó thường thường giữa nhà văn có giao chuyển như thế nào thôi. Nhưng mà tờ 1.000 thì có. Không biết anh chị em nào có thấy tờ, có ai thấy tờ 1.000 chưa? Có rồi, ồ vậy làm ăn. Nhưng mà nếu anh chị em được cái tờ 1.000 này đó thì giữ lại nha. Tại tờ 1.000 này là 2.000.000 đó. Thời này là thời nội chiến của Mỹ, họ in ra khoảng 16.000 tấm, nhưng mà thường thường bây giờ họ chỉ biết còn có 3 tấm trên thế giới này thôi. Mà cái tấm đó gọi là Grand Watermelon, nghĩa là dưa hấu lớn. Chữ lớn của Mỹ, chữ Grand, nó là 1.000. Mà cái hình thấy 3 con số 0 không? Giống như trái dưa hấu không? Cái tấm này là 2.000.000 đó nha. Cho những người mà sưu tầm tiền rồi đó, cái gì quý á, có nhiều người muốn trên thế giới này chỉ có một mình có này thôi. 2.000.000 đó. Bây giờ họ trả tiền 2.000.000 cho được cái tờ này. Nhưng mà trở lại, chúng ta kêu Chúa kêu mình trung tín, không phải là chúng ta lấy một số tiền lớn ra cái chúng ta dâng cho Chúa còn trung tín. Không. Chúa sẽ nói với mình là ok, con đi vô nhà băng, con lấy 1.000 này con đổi thành 25 sen hết đi. Xong rồi mỗi ngày mỗi giây phút mà ta nói con dùng thì con dùng 25 sen. Người này cô đơn, Chúa nói hãy ở cùng người này để thì giờ. Người kia cần làm chứng, chúng ta làm chứng. Người kia cần được gọi điện thoại khích lệ, chúng ta gọi điện thoại khích lệ. 25 sen thôi, tự nó dường như không có giá trị lắm, giá trị với Chúa. Tại vì Chúa nói như thế nào? Vì con trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho con việc lớn hơn. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta làm điều này. Hãy trung tín anh chị em, dâng vinh hiển cho Chúa. Hãy trung tín anh chị em, làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Ngài. Và anh chị em hãy trung tín là hãy nâng đỡ, xây dựng Hội Thánh Chúa, thân thể của Đức Christ. Chúng ta quay về với Chúa, chúng ta kết thúc. Chúa chúng ta là đứng thành tín. Chúa chúng ta là đứng tràn đầy ân sủng. Chúa là đứng phái Ba-na-ba và Phao-lô để mà mang sự cứu rỗi của Ngài cho nhiều người. Chúa hành động trên đời sống của Phao-lô, Ba-na-ba và cho những người nghe. Chúa mở cửa đức tin, Chúa giải cứu, Chúa chăm sóc cho chúng ta, và Chúa cai quản Hội Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời chúng ta thành tín và tràn đầy ân sủng. Vì nên có một cái câu cụm từ mà chúng ta nên ghi nhớ là nếu mà ân sủng đến từ Chúa thì vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng ta nên làm điều đó. Chúng ta xin cầu nguyện. Trái vì chúng con cảm ơn Ngài vì đời sống của Phao-lô và Ba-na-ba, đời sống của những kẻ trung tín trước mặt Chúa. Và Chúa cũng trông đợi điều này nơi chúng con, tại vì ngày nào đó chúng con sẽ gặp Ngài mặt đối mặt. Ô nguyện xin Chúa sẽ phán cùng mỗi chúng con: hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy bước vào sự vui mừng của chủ ngươi, của Chúa ngươi. Nguyện xin chúng con được điều này. Holy Father, we thank you for your words. We thank you for the life of Barnabas and of Paul and of their faithfulness to you. May we also learn, Father, and be faithful that when we meet you face to face, Lord Jesus, you shall call us and tell us that we are good and faithful servant. May it be so, my Lord. Nguyện xin điều này thực hiện ở trong mỗi anh chị em chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.